Nhưng hôm nay chúng ta trở lại với sách Công vụ các Tông đồ đấy. Mời các anh chị lấy chương 20. Hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta tìm hiểu về sách Công vụ, cho nên ta tập trung vào cái phần cuối cùng của sách Công vụ, tức là từ chương 19 cho đến hết. Có một tựa đề rất lớn ở trong sách thánh: kết thúc những cuộc hành trình truyền giáo ông Phao-lô, người tù của Đức Kitô. Mà bởi vì phần này cũng dài lắm, không thể nào mà đọc hết từng đoạn một, cho nên cũng như mọi khi, tôi sẽ chọn một vài đoạn để chia sẻ với các anh chị. Bây giờ mời các anh chị lấy ở chương 20 và chúng ta đọc với nhau từ câu 17 cho đến câu 24, tức là diễn từ của Thánh Phao-lô nói với các vị kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Từ Mi-lê-tô, ông sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô.
Khi họ đến gặp ông nói với họ: anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-xu, Chúa chúng ta. Giờ đây, bị thần khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xình xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-xu, là long trọng làm chứng cho tin mừng và ân sủng của Thiên Chúa.
Cảm ơn các anh chị. Bài diễn văn này cảm động lắm và rất sâu sắc, cho nên tôi mới đề nghị các anh chị đọc rồi suy nghĩ với nhau một chút. Chúng ta phải chia thành hai phần. Mình vừa mới đọc phần thứ nhất. Ở trong phần này, cái điều mà tôi mong các anh chị quan tâm đó là để ý đến những nỗi gian truân trong đời sống của Tông đồ Phao-lô. Chúng ta nhìn lại câu 19 mà xem: khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Cái câu đó một phần nào tóm kết những đau khổ, những thử thách gian truân mà Thánh Phao-lô phải đối diện. Những nỗi đau khổ và thử thách này nó phát xuất từ nhiều lý do. Có thể là khi rao giảng tin mừng, Thánh Phao-lô đụng chạm đến quyền lợi của người ta. Một cách cụ thể, nếu các anh chị lấy lại ở chương trước, tức là chương 20 đó, có thấy câu chuyện thợ bạc Ê-phê-sô gây rối loạn không? Và trong câu chuyện đó để ý câu 24, số là có một người thợ bạc tên là Demetrio, chuyên làm mô hình đền nữ thần Artemis bằng bạc, và nhờ đó đem lại cho các người thợ một nguồn lợi không nhỏ. Quyền lợi kinh tế này, bây giờ cái quyền lợi đó bị đụng chạm. Tại sao vậy? Ở câu 26, ông ta mới nói với mọi người làm sao? Không những ở Ê-phê-sô mà gần như trong khắp cả Asia, cái tên Phao-lô ấy nó đã thuyết phục và làm cho một đám đông đáng kể thay lòng đổi dạ. Khi nó nói rằng thần linh do tay người ta làm ra thì không phải là thần. Như vậy là nó không mua hàng nữa, phải không? Anh lỗ rồi. Cho nên cái quyền lợi kinh tế của anh ấy bị xúc phạm rồi, bị đụng chạm. Chả có lý do cao siêu đạo đức tôn giáo gì cả. Có chăng là nó nói bề mặt thôi, còn cái sâu xa bên trong là đụng đến túi tiền của tao. Rồi có thể có lý do khác là đụng chạm đến quan niệm sống, quan niệm tôn giáo. Ví dụ quan niệm tôn giáo của người Do Thái. Nếu chúng ta lấy chương 21 ở câu 28 thì sẽ thấy kể như thế này: họ chi hô, hỡi đồng bào Israel, giúp một tay nào, nó kia kìa, cái tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân, phạm đến lề luật và nơi thánh. Nó còn đem cả mấy người Hy Lạp vào đền thờ mà làm cho nơi thánh này ra ô uế. Cái quan niệm của người Do Thái, họ không chấp nhận dân ngoại. Họ cho là thánh Phao-lô phản lại truyền thống của dân tộc. Và từ đó họ gây khó khăn. Không những là khó khăn mà chúng ta đọc ở hai chương này của sách Công Vụ sẽ thấy là mấy lần họ lên phương án để giết cho bằng được cơ mà. Cho nên xin các anh chị để ý đó, những gian truân đau khổ trong đời sống tông đồ của thánh Phao-lô. Mà điều này xảy ra làm cho chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giê-xu đã nói khi sai các môn đệ đi giảng đạo: này thầy sai anh em đi vào giữa đàn sói. Chúa đã nói từ trước rồi. Chúa không có nói với chúng ta rằng chúng con cứ đi giảng đạo đi, tiền vào như nước. Không có. Mà Chúa bảo là thầy sai chúng con đi vào giữa đàn sói.